Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Đỉnh và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu 14 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị giải thích của Đức Thánh Cha Francisco về Kinh Lạy Cha theo tinh thần đại kết các tín hữu Kitô. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện cha Franco Esposito và trung tâm mục vụ nhà tù ở Napoli đón tiếp các tù nhân, một hình thức thay thế cho nhà tù. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tín Khải phụ trách về đề tài hoạt động của soạn giả tác giả hai sách Ezra và Nehemiah. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican trong buổi tiếp kiến sáng ngày 13 tháng 6 dành cho 103 vị tổng giám mục đại diện ngoại giao của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha nhắc nhở các vị tuân hành 10 quy luật được Ngài liệt kê trong bài huấn dụ. 93 vị sứ thần và khâm sứ cùng với 5 vị quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức quốc tế đã về Roma tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 3 do Đức Thánh Cha triệu tập từ ngày 12 đến 15 tháng 6 này. Vào ngày chót sẽ có sự tham dự của 46 tổng giám mục cựu sứ thần Tòa Thánh. Đức Thánh Cha lần lượt nhắc nhở rằng sứ thần Tòa Thánh là người của Thiên Chúa, người của giáo hội, là người có lòng nhiệt thành tông đồ, là người hòa giải. Sứ thần Tòa Thánh là người của Đức Giáo Hoàng, là người có sáng kiến, là người vâng phục, người cầu nguyện, người hoạt động bác ái và sau cùng là người khiêm tốn. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cảnh giác chống những vị sứ thần ngược đãi các cộng sự viên như một chủ nhân xấu chứ không phải như người cha, như mục tử. Ngài nói, thật là buồn khi thấy vài sứ thần tạo ra cho các cộng sự viên của mình những đau buồn mà chính họ đã phải chịu do các sứ thần khác trong thời họ còn là cộng sự viên của các sứ thần ấy. Đức Thánh Cha cũng phê bình những sứ thần Tòa Thánh đang sống xa hoa, phản chứng tá giữa dân nghèo. Ngài nói, vinh dự lớn nhất đối với một người của giáo hội là trở thành tôi tớ của mọi người. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, trong tư cách là đại diện Đức Giáo Hoàng, sứ thần phải liên tục canh tân và học hỏi làm sao để biết rõ tư tưởng và các huấn thị của vị mà mình đại diện. Sứ thần có nhiệm vụ cập nhật và thông tin liên tục cho Đức Giáo Hoàng về những tình trạng khác nhau và về những chuyển biến giáo hội và xã hội chính trị tại quốc gia mình được gửi tới. Thật là một điều không thể dung hợp với sứ mạng của sứ thần khi đại diện Tòa Thánh phê bình sau lưng Đức Giáo Hoàng. Có những nhật ký trên mạng hoặc tệ hơn nữa là liên kết với những nhóm thù nghịch với Đức Giáo Hoàng, với giáo triều và giáo phận Roma.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, sứ thần Tòa Thánh cần có và phát huy khả năng, sự mau lẹ trong việc thăng tiến hoặc chấp nhận lối cư xử thích hợp với những nhu cầu của thời đại, không bao giờ rơi vào tình trạng cứng nhắc về tinh thần, về đàn thiêng liêng hoặc về mặt nhân bản. Sứ thần cũng không được có thái độ uyển chuyển giả hình và đổi màu như con tắc kè. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao nhân đức vâng phục mà vị sứ thần phải có. Ngài nói, một sứ thần không sống nhân đức vâng phục, cả khi khó khăn và trái ngược với quan điểm riêng của mình, thì cũng giống như người du hành mà không có địa bàn, có nguy cơ sai chệch mục tiêu. Thật là điều phản chứng khi kêu gọi những người khác vâng phục, mà mình lại bất tuân phục. Về đời sống cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói, sứ thần Tòa Thánh và tất cả chúng ta, nếu không có đời sống cầu nguyện, thì có nguy cơ thiếu sót tất cả những đòi hỏi đã liệt kê trên đây. Không cầu nguyện, chúng ta trở thành những công chức luôn bất mãn và không hài lòng. Đời sống cầu nguyện là ánh sáng soi chiếu toàn thể hoạt động và sứ mạng của vị sứ thần.
Vatican, một linh mục gốc Phi Châu đầu tiên được Bộ Phong Thánh nhìn nhận các nhân thức anh hùng và được gọi là đấng đáng kính. Đó là cha Augustine Tolton, người da đen, cựu nô lệ tại Mỹ, qua đời năm 1897 tại Chicago lúc mới 43 tuổi. Hôm 12 tháng 6 vừa qua, Bộ Phong Thánh, sau khi được phép của Đức Thánh Cha, đã công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của cha Tolton. Để được phong chân phước, cha còn cần có một phép lạ được Bộ Phong Thánh công nhận. cha Augustine Tolton, sinh năm 1854 tại Brush Creek, Hoa Kỳ. Cùng với mẹ và người em, Augustine dọn đến thành phố Quincy, bang Illinois để tránh thân phận nô lệ. Augustine cảm thấy ơn gọi làm linh mục, nhưng cậu bị các chủng viện ở Mỹ bấy giờ từ chối. Sau cùng, Augustine sang Roma theo học và tụ phong linh mục năm 1886, lúc 31 tuổi. Cha là cựu nô lệ đầu tiên tại Mỹ làm linh mục. Cha muốn đi Phi Châu chuyển giáo, nhưng hôm trước ngày chịu chức, bề trên cho Augustine Tolton trở về Mỹ. Cha biết những hy sinh đang chờ đợi, nhưng cha chấp nhận quyết định đó với tâm hồn thanh thản. Tân linh mục trở về thành phố Quincy, nhưng những thành kiến kỳ thị chủng tộc ngăn cản cha thi hành sứ vụ. Vì thế, cha xin được chuyển tới Chicago. Tại đây, từ năm 1889, cha Tolton thi hành sứ vụ nơi Cộng đoàn Công giáo Da Đen trong một tiệm bán hàng được biến thành nhà thờ. Hai năm sau, một thánh đường thực sự được xây dựng dâng kính thánh nữ Monica. Trong thời kỳ ấy, cha Tolton liên lạc thư từ với thánh nữ tương lai Catherine Dresser, sáng lập các tổ chức giáo dục cho người da đen và thổ dân da đỏ, bị kỳ thị và được thánh nữ tài trợ cho giáo xứ mới. Cha Tolton qua đời vì bị cảm nắng lúc mới 43 tuổi khi trở về nhà sau cuộc tĩnh tâm dành cho các linh mục. Cuộc điều tra cấp giáo phận ở Chicago được hoàn tất sau 4 năm thu thập chứng từ và tài liệu. Toàn bộ hồ sơ được gửi về Roma cứu xét từ năm 2014.
Trong số 8 sắc lệnh được Bộ Phong Thánh công bố cùng ngày 12 tháng 6, có một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của ba vị nữ tôi tớ Chúa là thành viên Hội Chữ Thập Đỏ, bị sát hại tại Pola de Sumiedo vì sự oán ghét đức tin trong thời nội chiến Tây Ban Nha. Đó là chị Pia Gunlon Iturriaga và hai người bạn. Ba chị cũng là hội viên phong trào công giáo tiến hành, và tuy có thể thoát thân khi các dân quân bài công giáo tràn tới, cả ba đã ở lại săn sóc các bệnh nhân tại nhà thương Somiedo. Nhóm sát nhân này sẵn sàng trả tự do cho các chị nếu các chị bỏ đạo. Trước sự từ khước của ba chị, bọn dân quân đã hãm hiếp các chị trong đêm hôm đó và sáng hôm sau xử bắn các chị. Chị Bia lúc đó mới 25 tuổi, chị Okatvia 41 tuổi và chị Olga trẻ nhất mới 23 tuổi. Trong số các vị tôi tớ Chúa được công nhận các nhân đức anh hùng, có 5 vị người Italia, 3 người nam và 2 người nữ. Đứng đầu là cha Enzo Boschetti, linh mục giáo phận, qua đời năm 1993, thọ 64 tuổi. Sau một cuộc đời tận tụy giúp người trẻ ra khỏi tình trạng nghiện ngập ma túy. Cả ban đêm, cha Boschetti cũng đi tìm họ để đưa họ ra khỏi tình trạng bụi đời. Năm 1968, cha thành lập một nhà người trẻ ở thành Pavia nhắm giúp người trẻ từ bỏ nạn cờ bạc. Ngày nay, nối tiếp sự nghiệp của cha Boschetti có 10 cộng đoàn, một trung tâm lắng nghe và 4 trung tâm ban ngày, đón tiếp cả các bà mẹ và trẻ em bị ngược đãi.
Vatican, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha về sự hướng dẫn của Ngài và quyết tâm bài trừ nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội. Theo tinh thần các quy luật được Đức Thánh Cha thiết định trong tự sắc Vos Estis Nos Mundi, các con là ánh sáng thế gian, công bố ngày 7 tháng 5 năm nay, nhắm bài trừ nạn lạm dụng trong toàn thể giáo hội. Trong sứ điệp gửi Đức Thánh Cha nhân dịp khóa họp bán niên nhóm tại thành phố Baltimore là giáo phận đầu tiên tại Mỹ, Hội đồng Giám mục nước này cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha vì đã mời các vị tham gia cuộc tĩnh tâm hồi tháng Giêng năm nay và đã gửi cha Cantalamessa, giảng viên tại Phủ Giáo Hoàng, đến giúp các giám mục trong cuộc tĩnh tâm này, nhắm tìm phương thế bài trừ tội lạm dụng. Các giám mục cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì hội nghị các chủ tịch Hội đồng Giám mục Thế giới về việc bảo vệ trẻ vị thành niên nhóm tại Roma hồi tháng 2 năm nay. Qua đó, các giám mục Hoa Kỳ cũng được phong phú thêm nhờ kinh nghiệm của các anh em giám mục khác trên thế giới và chứng tá của các cựu nạn nhân bị lạm dụng. Trong những ngày họp tại Baltimore, 300 giám mục Hoa Kỳ tìm cách ứng dụng các đường hướng do Đức Thánh Cha đề ra trên bình diện quốc gia.
Vatican, sáng thứ Hai, 17 tháng 6 tới đây, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia sẽ được công bố tại Vatican trong cuộc họp báo do Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục chủ tọa. Cùng hiện diện trên bàn chủ tọa trong dịp này có Đức cha Fabio Fabene, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và cha Umberto Miguel Zanet, dòng tên Giáo sư Thần học Luân lý tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 6 đến 27 tháng 10 tới đây về đề tài Amazonia, những con đường mới cho giáo hội và nền sinh thái học toàn diện. Miền này rộng hơn 7,5 triệu cây số vuông, bao trùm 9 quốc gia ở Nam Mỹ, trong đó có 3 triệu thổ dân thuộc 390 bộ tộc khác nhau. Tài liệu làm việc sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận tại Thượng Hội đồng Giám mục.
Vatican, Tòa Thánh đã quyết định thành lập Liên đoàn Regnum Christi, nước Chúa Kitô, và phê chuẩn quy chế của tổ chức này. Trong thông cáo công bố hôm 12 tháng 6 vừa qua, văn phòng thông tin của dòng Đạo binh Chúa Kitô cho biết tin trên đây và nói thêm rằng Liên đoàn nước Chúa Kitô được thành lập và điều khiển theo hệ thống tập đoàn giữa các tu sĩ dòng Đạo binh Chúa Kitô và các giáo dân nam nữ thánh hiến và giáo dân thường. Các giáo dân có quyền bỏ phiếu tư vấn và họ tham gia một cách cá nhân vào liên đoàn này. Trong thư đề ngày 31 tháng 5 vừa qua gửi các vị tổng giám đốc liên hệ, Đức cha José Caballo dòng Francisco, Tổng thư ký bộ các dòng tu, thông báo sự phê chuẩn của tòa thánh việc thành lập liên đoàn, đồng thời bày tỏ hy vọng cơ cấu hiệp thông mới này sẽ góp phần thăng tiến và đào sâu đoàn sùng chung, cũng như tạo điều kiện cho sự cộng tác giữa các thành phần của liên đoàn để chu toàn sứ mạng đã được giáo hội ủy thác. Quy chế của Liên đoàn nước Chúa Kitô sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm nay và được áp dụng thử nghiệm trong 5 năm. Tiến trình canh tân đã được khởi sự từ năm 2010 với sự can dự của 22.000 thành viên gồm các tu sĩ dòng Đạo binh Chúa Kitô, các giáo dân nam nữ thánh hiến và các giáo dân thường. Hành trình canh tân trở nên cần thiết sau vụ Sikandan, người sáng lập tổ chức nước Chúa Kitô là cha Marcial Marcel bị phát hiện. Trong tiến trình canh tân ấy, dòng Đạo binh Chúa Kitô đã soạn thảo hiến pháp mới, các giáo dân nam nữ thánh hiến được tòa thánh nhìn nhận như những tu đoàn tông đồ với các hiến pháp riêng và các giáo dân soạn quy luật riêng.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe giải thích của Đức Thánh Cha Francisco về Kinh Lạy Cha theo tinh thần đại kết các tín hữu Kitô.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 6 tháng 6 vừa qua 2019, hãng tin Công giáo Thụy Sĩ đưa tin, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, lại phủ nhận viễn tượng Đức Giáo hoàng Francisco có thể viếng thăm Nga. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Hilarion, nhân vật thứ hai của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga nói, việc Đức Giáo hoàng viếng thăm Nga là điều hiện thời không có trong chương trình các quan hệ song phương chính thống và công giáo. Trong giáo hội chúng tôi, nhiều giám mục, linh mục và tín hữu không sẵn sàng đón tiếp Đức Giáo hoàng. Đức Tổng giám mục Hilarion nói thêm rằng, chúng tôi dự kiến tiến bước từ từ, không có những bước đột ngột. Quan hệ giữa chính thống Nga và công giáo tiếp tục ở trên con đường tích cực. Hãng thông tấn TASS nói rằng, Đức Giáo hoàng Francisco muốn viếng thăm Nga, cho đến nay chưa hề có vị giáo hoàng nào viếng thăm nước này. Hồi đầu năm 2016, 3/4 những người Nga được hỏi ý kiến trong cuộc thăm dò đều ủng hộ cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng viếng thăm Nga. Nhưng giáo hội chính thống Nga chưa sẵn sàng. Ngày 4 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin lần thứ 3. Dù sao, tin trên đây cũng cho thấy quan hệ đại kết giữa công giáo và chính thống không phải là điều dễ dàng. Một đảng khối 15 giáo hội chính thống trên thế giới đang bị chia rẽ trầm trọng, đặc biệt là về vụ thượng phụ chung Bartolomeo, giáo chủ chính thống Constantinople, công nhận quyền tự trị và độc lập của chính thống Ukraine, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của chính thống Nga, vốn coi giáo hội chính thống tại Ukraine là vùng thuộc thẩm quyền của mình theo giáo luật. Và đảng khác, trong khối chính thống cũng có những lập trường khác nhau. Có giáo hội thì bảo thủ như Bulgaria, Georgia, Serbia hay Hy Lạp, có giáo hội thì cởi mở hơn.
Về phần Đức Thánh Cha Francisco, Ngài đặc biệt quan tâm đẩy mạnh các quan hệ liên tôn và đại kết. Gần đây, Ngài tiếp tục tăng cường các hoạt động đại kết, cụ thể là với chính thống giáo Byzantine, qua cuộc viếng thăm Bulgaria và Bắc Macedonia từ ngày 5 đến 7 tháng 5 vừa qua, và mới đây tại Rumani từ 31 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6. Cả ba nước đều có đại đa số dân theo chính thống giáo. Cuộc gặp gỡ của ngài với chính thống Bungary bị coi là không thành công lắm vì thái độ lạnh lùng của các vị lãnh đạo chính thống Bungary. Còn cuộc viếng thăm tại Rumani vừa qua, với cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo chính thống tại đây được chào mừng như một thành công vì sự cởi mở hơn của chính thống Rumani. Và người ta hy vọng những cánh cửa hé mở này sẽ có ảnh hưởng tích cực về lâu về dài đối với khối chính thống. Thực vậy, trong chuyến viếng thăm Rumani vừa qua, ngay trong ngày đầu tiên 31 tháng 5, Đức Thánh Cha đã đến thăm Đức Thượng Phụ Daniel và Thánh Hội đồng của chính thống Rumani. Rồi ngài đến nhà thờ chính tòa mới của chính thống, được Đức Thượng Phụ Daniel đón tiếp và cùng tiến lên qua lối đi chính của thánh đường tới bàn thờ. Cuộc viếng thăm và cầu nguyện tại đây được diễn ra qua kinh lạy cha và các bài ca mùa phục sinh của Công giáo và chính thống giáo. Tại đây, sau lời chào mừng của Đức Thượng Phụ Daniel, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với mọi người và ngài giải thích về những ý nguyện được biểu lộ qua kinh lạy cha mà mọi người sắp đọc lên. Đức Thánh Cha trình bày ý nghĩa kinh này như một khung nền cho sự cộng tác và đồng hành giữa Công giáo và chính thống. Sau đây là toàn văn bài giải thích của Đức Thánh Cha. Ngài nói:
Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và cảm động được ở trong đền thánh này đang tập hợp chúng ta trong tình hiệp nhất. Chúa Giê-xu đã kêu gọi hai anh em Andre và Phê-rô hãy bỏ lưới để cùng nhau trở thành những người đánh cá người. Ơn gọi riêng của mỗi người không được trọn vẹn nếu không có ơn gọi của người anh em. Hôm nay, chúng ta muốn cùng nhau, cạnh nhau, từ con tim này của đất nước, dâng lên và cùng nhau sướng lên kinh nguyện chung, kinh lạy cha. Trong kinh này gói gọn căn tính làm con của chúng ta, và đặc biệt hôm nay kinh cũng nói lên căn tính của những người anh em cầu nguyện cạnh nhau. Kinh lạy cha chứa đựng lời hứa chắc chắn của Chúa Giê-xu nói với các môn đệ của ngài: Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, và ban cho chúng ta niềm tín thác để lãnh nhận và tiếp đón hồng ân người anh em. Vì thế tôi muốn chia sẻ vài lời để chuẩn bị đọc kinh này. Kinh tôi sẽ đọc cho hành trình huynh đệ chung của chúng ta và để Rumani ngày càng có thể là căn nhà của tất cả mọi người. Phần đất gặp gỡ là vườn trong đó sự hòa giải và hiệp thông được tươi nở. Mỗi lần chúng ta thưa, lạy cha chúng con, chúng ta tái khẳng định rằng từ lạy cha không thể đứng riêng rẽ mà không có thêm từ chúng con. Hiệp nhất trong lời kinh của Chúa Giê-xu, chúng ta cũng liên kết với nhau trong kinh nghiệm của Chúa về tình thương và sự chuyển cầu, khiến chúng ta nói: Cha của tôi và cha của anh chị em, Thiên Chúa của tôi và của anh em. Đó là lời mời gọi làm sao để của tôi được biến thành của chúng ta và điều này trở thành kinh nguyện. Lạy cha, xin giúp chúng con coi trọng cuộc sống của người anh em, biến lịch sử của họ thành lịch sử của chúng con. Xin giúp chúng con đừng xét đoán người anh em qua những hành động và giới hạn của họ, nhưng đón nhận họ trước tiên như người con của Chúa. Xin giúp chúng con vượt thắng cám dỗ cảm thấy mình là con cả vì muốn ở trung tâm nên quên đi món quà là người anh em khác.
Lạy cha là đấng ở trên trời. Các tầng trời bao trùm tất cả mọi người và là nơi Chúa làm cho mặt trời mọc lên cho người lành cũng như kẻ gian ác, trên người công chính cũng như trên kẻ bất công. Chúng con xin cha ban cho chúng con sự hòa hợp trên mặt đất mà chúng con đã không biết gìn giữ. Chúng con cầu xin ơn này nhờ sự chuyển cầu của bao nhiêu anh chị em trong đức tin đang ở trên trời của cha sau khi đã tin tưởng, yêu mến và chịu đau khổ rất nhiều, và cả ngày nay nữa chỉ vì họ là Kitô hữu. Giống như họ, cả chúng con cũng muốn xin cho danh cha được cả sáng, khi đặt danh cha ở trung tâm mọi quan tâm của chúng con. Lạy Chúa, ước gì danh Chúa chứ không phải danh chúng con thúc đẩy và thức tỉnh chúng con trong việc thực thi bác ái. Bao nhiêu lần khi cầu nguyện, chúng con chỉ xin các ơn và liệt kê những yêu cầu, mà quên rằng điều đầu tiên là phải chúc tụng danh cha, thờ lạy cha. Đỡ rồi nhìn nhận sự phản ánh sinh động của cha nơi người anh em mà Chúa đặt để họ bên cạnh. Giữa bao nhiêu sự đang đi qua và chúng con vất vả cơ cực vì chúng, lạy cha, xin giúp chúng con tìm kiếm những gì trường tồn là sự hiện diện của cha và của người anh em. Chúng con đang chờ đợi nước cha hiển trị. Chúng con cầu xin và mong ước điều này vì chúng con thấy rằng những năng động của thế giới không hỗ trợ điều này. Những năng động của thế giới này được định hướng theo tiêu chuẩn tiền bạc, lợi lộc, quyền lực. Trong khi chúng con chìm đắm trong thái độ duy tiêu thụ ngày càng trở nên vô độ. Nó mê hoặc về những hào nhoáng nhưng chóng qua. Lạy Cha, xin giúp chúng con tin nơi điều chúng con cầu nguyện, từ bỏ những an ninh thoải mái của quyền lực, những cám dỗ lừa đảo của các thói thế gian. Thái độ tự phụ, tưởng mình tự đủ cho mình. Thái độ giả hình chăm sóc vẻ bề ngoài. Nhờ đó chúng con sẽ không quên nước mà Chúa đang gọi chúng con tiến về. Xin cho thánh ý Cha được thể hiện chứ không phải ý chúng con. Ý Thiên Chúa muốn là cứu độ tất cả mọi người. Lạy Cha, chúng con cần mở rộng chân trời để không thu hẹp ý muốn thương xót cứu độ của Chúa trong những giới hạn của chúng con. Ý Chúa muốn cứu tất cả mọi người. Lạy Cha, xin giúp chúng con ban Thánh Linh xuống trên chúng con như trong ngày lễ hiện xuống. Người là tác giả của lòng can đảm và vui mừng, để người thúc đẩy chúng con loan báo tin mừng vượt lên trên mọi biên cương của chúng con, ngôn ngữ, văn hóa và quốc gia của chúng con.
Mỗi ngày chúng ta cần Chúa là lương thực hàng ngày của chúng ta. Chúa là bánh sự sống, làm cho chúng ta cảm thấy như những con người được yêu thương, giải quyết mọi cô đơn và tình trạng mồ côi của chúng ta. Chúa là bánh phục vụ, khi bẻ chính mình để trở thành người tôi tớ của chúng ta, Chúa yêu cầu chúng ta hãy phục vụ nhau. Lạy Cha, trong khi Cha ban lương thực hàng ngày cho chúng con, xin nuôi dưỡng chúng con sự nhớ nhung người anh em và nhu cầu phục vụ người anh em ấy. Khi cầu xin lương thực hàng ngày, chúng con cũng xin Cha bánh ký ức và ơn củng cố các căn cội chung của căn tính Kitô chúng con, những căn cội không thể thiếu được trong một thời đại như ngày nay. Trong đó, nhân loại và đặc biệt là các thế hệ trẻ có nguy cơ cảm thấy mình mất gốc giữa bao nhiêu tình trạng biến chuyển, không có khả năng xây dựng cuộc sống. Ước gì lương thực mà chúng con xin với lịch sử dài của nó, từ lúc gieo hạt cho đến lúc gặt, rồi quây quần bên bàn ăn, soi sáng cho chúng con ước muốn trở thành những người kiên nhẫn vun trồng tình hiệp thông, không mệt mỏi trong việc làm cho những hạt giống hiệp nhất được nảy mầm, làm cho sự thiện được dậy men, không ngừng hoạt động cạnh người anh em, không chút ngờ vực và xa cách, không cưỡng bách và không đồng nhất, sống chung trong những dị biệt được hòa giải. Lương thực mà chúng con xin hôm nay cũng là lương thực mà mỗi ngày bao nhiêu người bị thiếu thốn, trong khi một số người thì dư thừa. Kinh Lạy Cha không phải là một kinh nguyện trấn an, nhưng là tiếng kêu trước nạn hạn hán tình thương thời nay, đứng trước chủ nghĩa cá nhân và sự dửng dưng làm cho danh Cha bị xúc phạm. Lạy Cha, xin giúp chúng con có lòng đói khát sự trao ban cho nhau. Mỗi lần chúng con cầu nguyện, xin nhắc nhở chúng con rằng, để sống, chúng con không cần phải bảo tồn mình, nhưng là bẻ gãy mình đi, chia sẻ chứ không tích lũy, nuôi dưỡng người khác hơn là làm cho bản thân được đầy ắp. Vì an sinh thiện hào chỉ xứng với tên của nó nếu nó trở thành của tất cả mọi người.
Mỗi lần chúng con cầu nguyện, chúng con xin Cha tha nợ chúng con. Cần có can đảm vì đồng thời chúng con cũng cam kết tha nợ cho những kẻ đang mắc nợ chúng con. Vì thế chúng con phải tìm được sức mạnh để thành tâm tha thứ cho người anh em, như Cha đã tha thứ tội lỗi chúng con. Cha bỏ qua quá khứ và cùng nhau đón nhận hiện tại. Lạy Cha, xin giúp chúng con đừng chiều theo sợ hãi, đừng coi sự cởi mở là một nguy hiểm, có can đảm tha thứ cho nhau và tiến bước, can đảm không hài lòng với cuộc sống yên hàn, nhưng luôn tìm kiếm khuôn mặt của người anh em trong sự trong sáng và chân thành. Và khi sự ác ẩn nấp trong cánh cửa tâm hồn, xúi dục chúng con khép kín vào mình, khi cám dỗ muốn tự cô lập trở nên mạnh mẽ hơn, che giấu bản chất của tội lỗi là sự xa lìa Cha và người thân cận của chúng con, thì lạy Cha, xin tiếp tục giúp chúng con. Xin khích lệ chúng con tìm thấy nơi người anh em một sự nâng đỡ mà Cha đã đặt cạnh chúng con để tiến bước về với Cha. Và cùng nhau chúng con có can đảm thưa, lạy Cha chúng con. Amen. Sau lời dẫn nhập này, các tín hữu trong thánh đường đọc kinh lạy Cha trong bầu khí thật cảm động, tuy rằng các vị lãnh đạo hai giáo hội không đọc kinh chung với nhau.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện Cha Franco Esposito và trung tâm mục vụ nhà tù ở Napoli đón tiếp các tù nhân, một hình thức thay thế cho nhà tù. Cha Franco Esposito là tiên úy nhà tù Poggio Reale và là người đứng đầu trung tâm mục vụ nhà tù của giáo phận Napoli, Italia. Khi bước vào văn phòng của cha, người ta thấy trên tường có một bức tranh và phía dưới có trích dẫn một đoạn bài hát của Farisio, Đời sống trang trại, với nội dung: những viên kim cương không sản sinh ra điều gì, nhưng từ những thứ cặn bã rác rưởi trở thành phân bón cho những đóa hoa được nở ra. Cặn bã mà cha Franco muốn nói ở đây đó là những tù nhân bị xã hội xem như thành phần bị loại bỏ sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng làm cho muôn hoa đua nở. Một ngày nọ, một tù nhân đưa cho cha một bản vẽ và cha Franco đã quyết định sử dụng nó làm logo của trung tâm và treo ở lối vào. Bức tranh mô tả bánh thánh thể và xiềng xích bị bẻ gãy. Cha giải thích, chúng tượng trưng cho sự chia sẻ và tự do, cả hai món quà đến từ Chúa Kitô. Cha Franco là một linh mục rất thực tế, thích thực hành các bài giảng thần học. Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao giáo phận quyết định mở trung tâm này, nơi có gần 40 tù nhân là người hưởng lợi từ các biện pháp thay thế cho nhà tù, không một chút do dự, cha trả lời: trong Tin Mừng, chính Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta quan tâm đến những ai bị tù. Chúa đồng hóa mình với những người khốn khổ này. Thực vậy, Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với những người khốn cùng. Chính Chúa nói với chúng ta: ta bị tù đầy, các ngươi không đến viếng thăm ta. Nói tóm lại, đối với cha Franco và tất cả các tình nguyện viên của trung tâm, không có sự khác biệt giữa Chúa Giêsu và các tù nhân được đón tiếp ở đây. Những gì họ làm với những người tù này, họ biết họ làm điều đó cho chính Chúa Kitô. Trong các phân xưởng, các tù nhân được đưa từ nhà tù Poggio Reale tham gia vào các hoạt động khác nhau. Hầu hết tất cả các hoạt động đều có mối liên hệ đến đức tin. Có một nhóm nhỏ làm tràng hạt. Các chàng trai giải thích: khi chúng tôi trao các sâu chuỗi cho các tu sĩ, chúng tôi luôn xin họ cầu nguyện cho chúng tôi. Cha Franco nói: chúng ta cần phải giải thoát khỏi cái luận lý chỉ là trừng phạt những người phạm tội. Mặt khác, số liệu thống kê cho chúng ta biết có 80% những người ra khỏi tù nhưng rồi lại trở lại. Điều này có nghĩa là nếu mô hình nhà tù chỉ là nơi trừng phạt thì đó là một con đường không mang lại hiệu quả. Người trẻ cần những mẫu gương tích cực, chỉ bằng cách này, họ mới có thể nhận thức được những sai lầm đã vấp phải và đưa ra những ý tưởng mới cho cuộc sống của họ. Đó là những gì chúng tôi đang cố gắng làm ở đây. Cha Franco giải thích rằng, giáo hội Italia luôn đến với các nhà tù để chăm sóc mục vụ các tù nhân. Tuy nhiên, bây giờ, một mùa mới đang được thực hiện. Trong đó, các giáo phận và giáo xứ đón tiếp các tù nhân với các biện pháp thay thế cho nhà tù. Nhờ đó, những người đã được ra khỏi tù lại tái phạm giảm đáng kể. Alfredo là vị khách của trung tâm cho biết: ở nhà tù sự phục hồi có rất ít. Khi tôi bước vào đó, tôi đã tuyệt vọng. Gia đình tôi đã đuổi tôi đi. Họ xấu hổ vì tôi. Vợ tôi cũng xấu hổ như vậy. Tôi đã trải qua những tháng ngày đấu tranh với chính mình. Một ngày kia, tôi thực sự cảm thấy tội lỗi của mình và tôi quyết định xưng tội. Tôi xác tín Chúa đang đợi tôi với vòng tay mở rộng. Vì vậy, tôi bắt đầu đi lễ thường xuyên. Và bây giờ, tôi ở đây. Tôi muốn ở lại ngay cả khi tôi đã hoàn thành bản án của mình để giúp đỡ các tù nhân khác. Anh khẳng định, việc tôi trở lại là do một nữ tu, Sơ Lydia, người không bao giờ khiến tôi cảm thấy bị phán xét. Nếu không vì Sơ, có lẽ tôi đã tự tử. Nhưng bây giờ, chúng chỉ là những ký ức tồi tệ. Alfredo giải thích, trong rất nhiều năm, Sơ Lydia không bao giờ hỏi tôi đã phạm tội gì. Điều đơn giản là họ chăm sóc chúng tôi. Cha Franco xác nhận, chúng tôi không quan tâm đến những hành vi phạm tội của tù nhân. Chúng tôi quan tâm đến việc thay đổi cuộc sống của họ.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài hoạt động của soạn giả, tác giả hai sách Ezra và Nehemiah. Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, khi duyệt xét hai sách Ezra Nehemia, chúng ta nhận thấy có các văn bản được thông truyền sát từng chữ với sự trung thành hầu như tuyệt đối. Trình thuật sách Nehemia chương 3 câu 33 tới chương 4 câu 17 đưa chúng ta trở về quá khứ và tham dự vào thảm cảnh mà dân Do Thái đã phải sống thời bấy giờ giữa các đe dọa chiến tranh du kích và kết quả không chắc chắn trong các nỗ lực tái thiết của họ. Thật vậy, trong chương 4, ông Nehemia cho biết như sau: từ ngày ấy, một nửa tráng đinh của tôi lo làm việc, còn nửa kia thì cầm giáo, khiên mộc, cung nỏ và mang áo giáp. Các thủ lãnh làm hậu thuẫn cho toàn thể nhà Juda đang xây tường thành. Phu khuân vác cũng được vũ trang, một tay làm việc, một tay cầm khí giới. Còn những người xây cất thì mỗi người gươm dắt lưng, tay xây cất. Người thổi kèn đứng gần bên tôi. Và ông Nehemia nói với họ: khi nghe tiếng kèn thổi ở đâu thì xin anh em tụ họp lại ở đó với chúng tôi. Thiên Chúa chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Chúng tôi làm việc, một nửa cầm giáo, từ tảng sáng đến chập tối. Ký sự cho chúng ta thấy tình hình căng thẳng và nguy hiểm cụ thể, cũng như nỗi âu lo của ông Nehemia và các cộng sự viên trước việc bị tấn công trong khi tái thiết tường thành Jerusalem. Đôi khi ở giữa trình thuật, chúng ta như nghe được các lời khẩn nài của ông Nehemia trong khi ông đọc cho người ghi chép ký ức của mình. Lạy Thiên Chúa của con, xin nhớ đến con mà giáng phúc cho con, xin nhớ đến tất cả những gì con đã làm cho dân này. Như vậy, đó đây, chúng ta có các chứng tá của chính ông Nehemia, và cũng có thể nói như vậy với trường hợp của ông Ezra. Một cách tổng quát, người ta nhận ra một tổng thể các nhận xét lịch sử và khảo cổ xác nhận tính cách tốt lành của chất liệu do hai ông Ezra và Nehemia truyền lại cho chúng ta, làm chứng cho thấy sự trung thành của soạn giả sử biên đối với các nguồn tài liệu. Thái độ của người Ba Tư hòa hoãn đối với các tôn giáo của các dân tộc bị họ thống trị. Các chi tiết liên quan tới các tập tục hành chánh và triều đình phù hợp với các dữ kiện của lịch sử cổ xưa và các khám phá khảo cổ. Chẳng hạn liên quan tới chức vụ tổng trấn Judea gọi là Pekha mà vua Artaxata hay Sesbassa giao cho ông, hay tước hiệu danh dự Ba Tư Tiệt-sát-ta là ngài được ban cho ông Nehemia. Điều này cũng có giá trị đối với bảy cố vấn và tầm quan trọng của họ đối với vua Siro và đối với hình thái các sắc chỉ của nhà vua. Sự chống đối của người Samari đối với người Do Thái đi đầy từ Babylonia trở về cũng được lồng khung tốt đẹp vào sự tiến triển của các biến cố lịch sử. Nó theo đường hướng chống đối đã có từ lâu trước, như kể trong cuối chương 11 và đầu chương 12 sách Các Vua I. Thái độ chống đối gia tăng vì sự trà trộn giữa các dân ngoại có khuynh hướng trộn lẫn tôn giáo với các người Do Thái thuộc Vương quốc Israel miền Bắc đã không bị đi đẩy sang Assyria hồi năm 722 trước Công nguyên, khi Samaria bị quân Assyria tàn phá. Sự chống đối này báo trước thái độ thù nghịch triệt để, không thể thắng vượt được trong tương lai giữa người Samari với Do Thái giáo sau thời Lưu Đày, cũng như thời Chúa Giêsu và trong các thế kỷ đầu của Kitô giáo. Cả hoạt động của các ngôn sứ Khắc-gai và Zacharia trong việc tái thiết đền thờ cũng tương ứng với các quan niệm thời đó và các dữ kiện được tìm thấy tại các nơi khác trong Thánh Kinh Cựu Ước. Như vậy, tác phẩm của soạn giả, tác giả bị hạn chế trong việc lựa chọn chất liệu và có tính cách chắp nối tóm tắt hay sao? Chắc chắn là không rồi. Khi nhìn tổng quát tác phẩm, người ta có cảm tưởng là khi biên soạn, tác giả đã được hướng dẫn bởi một sở thích nào đó đối với các tương ứng là loại các bức tranh gồm hai phần. Chúng ta có thể ghi nhận ở đây trường hợp tương tự là Phúc Âm Thánh Luca và sách Tông Đồ Công Vụ. Đã có một song song giữa hai phần nòng cốt của tác phẩm và việc tái thiết đền thờ và xây lại tường thành Jerusalem, sách Ezra các chương từ 3 tới 6 và sách Nehemia các chương từ 2 tới 6. Soạn giả cũng đề nghị một sự song song nào đó giữa hành động của ông Ezra và hành động của ông Nehemia, sách Ezra các chương từ 7 tới 10 và sách Nehemia các chương từ 1 tới 6. Trong chương 8, hai nhân vật cộng tác với nhau. Trong các chương đầu tiên, soạn giả có nhắc tới hai ngôn sứ Khắc-gai và Zacharia. Ở đây vẫn còn là hai nhân vật cộng tác với nhau trong tư cách là đại diện cho hai quyền lực khác nhau, gia tộc David và Thượng Tế, Zorobabel và Josue. Có một sự tương ứng khác nữa, đó là các tài liệu Ba Tư được lồng khung vào trong phần đầu của tác phẩm là sách Ezra, trong khi các tài liệu Palestine được lồng vào trong phần 2 là sách Nehemia. Danh sách trong chương 2 sách Ezra các câu từ 1 tới 70 được lấy từ danh sách trong chương 7 các câu 6 tới 73a của sách Nehemia. Kiểu hành văn của soạn giả rất bình dân như phần đông các tác phẩm khác trong Thánh Kinh Cựu Ước. Soạn giả thích giản lược các bức tranh. Ông thích đề cao một ít gương mặt và ưa các kiểu diễn tả tổng quát hóa. Chẳng hạn trong chương 12 câu 47 sách Nehemia, soạn giả sát nhập toàn dân Israel vào việc chúc tụng lòng quảng đại của các ca viên và các người giữ cửa vì chủ ý khích lệ. Dầu sao đi nữa, dữ kiện này không được khiến cho chúng ta quên đi các can thiệp mạnh mẽ của ông Nehemia chống lại sự thờ ơ của dân chúng liên quan tới công việc tái thiết đền thánh và tường thành Jerusalem. Người ta hay đề cao sự hiệp nhất kháng khít và lòng trung thành gương mẫu của dân đi đầy trở về. Họ hành động như một người. Cung cách hành xử của họ thường xuyên phù hợp với các lệnh truyền của luật lệ Mô-xê. Các kiểu diễn tả này nói chung duy trì một giọng điệu của tác giả thánh là kiểu nói đã thành văn. Chúng không che giấu được các chia rẽ sâu rộng trong dân, như kể trong chương 5 sách Nehemia, cũng như không che giấu được các lạm dụng và các hành xử sai lầm mà hai ông Ezra và Nehemia được mời gọi chiến đấu để khử trừ. Chẳng hạn có một thí dụ, việc tổng quát hóa khác cũng được tìm thấy trong chương 10 sách Ezra, các câu từ 9 tới 14. Thay vì được ca tụng thì ở đây, ông Ezra khiển trách dân Do Thái phản bội lề luật của Thiên Chúa vì đã cưới vợ dân ngoại, làm gia tăng lỗi lầm của dân Israel. Ông khuyên họ hãy suy tôn Thiên Chúa, thi hành ý muốn của Chúa và dứt mọi liên hệ với dân trong xứ và các người vợ ngoại giáo. Vì số người vi phạm rất đông, không thể giải quyết ngay trong một thời gian ngắn vài ngày, ông đề nghị các thủ lãnh ở lại thay cho đại hội. Và ông yêu cầu trong mọi thành phố, những ai đã cưới vợ ngoại giáo đến cùng với các thẩm phán và kỳ mục thuộc thành phố của họ vào thời đã quy định, cho tới khi nào Thiên Chúa nguôi cơn thịnh nộ đã giáng xuống trên họ vì vụ phản bội này. Sinh hoạt biên soạn của tác giả cũng trải dài ra trong những lĩnh vực sâu xa và quan trọng hơn, mặc dù không ở trong hình thái đồng nhất. Trong khi việc trung thành hầu như hoàn toàn đối với các nguồn tài liệu liên quan tới ký ức của ông Nehemia, xem ra cũng có nhiều thay đổi tại các chỗ khác. Chẳng hạn trong chương 4 sách Ezra các câu từ 6 tới 24, hai vua Ba Tư là Xerxê và Artaxerxê được đặt trước vua Dario. Đây là một sai lầm thứ tự thời gian tỏ tường, bởi vì vua Dario I cai trị từ năm 522 tới năm 486 trước công nguyên, trong khi vua Xerxê cai trị giữa các năm 486 tới 465 và vua Artaxerxê I cai trị giữa các năm 465 tới 424 trước công nguyên. Khi duyệt xét kỹ lưỡng hơn sự sai lầm thứ tự thời gian này là hậu quả việc soạn giả sử biên di chuyển tài liệu vào trong việc sắp xếp nên biên sử Aramay, chương 4 câu 8 tới chương 6 câu 18. Danh sách những người đi đầy từ Babylonia trở về trong chương 7, các câu 6 tới 73, sách Nehemia, và chương 2 các câu 1 tới 70, sách Ezra, vén mở cho thấy các thay đổi chỗ này chỗ nọ, ít nhất có vài thay đổi. Có thể nó là do sự nhầm lẫn của những người sao chép văn bản. Khối văn bản các chương 7 câu 72b tới chương 10 câu 40 sách Nehemia xem ra là một khối chặt chẽ trong văn bản của sách hiện nay, nhưng thật ra nó là kết quả của việc biên soạn lần thứ hai trộn lẫn các giai đoạn khác nhau. Có vài bức tranh miêu tả xuất hiện đó đây được gán cho soạn giả sử biên và cống hiến cho chúng ta các xác tín và các tư tưởng của ông. Chẳng hạn như sách Ezra chương 7 các câu từ 1 tới 10 giới thiệu chính ông như là tư tế và ký lục lý tưởng. Và trong các chương 12 câu 44 tới chương 13 câu 3, sách Nehemia miêu tả cộng đoàn mới tại Palestina, một cộng đoàn đã được lý tưởng hóa. Tuy nhiên, thường thì không thể xác định ai và cho tới mức độ nào đã tái sửa chữa các nguồn tài liệu xuất hiện trong hai sách Ezra Nehemia. Trong tổng thể, chúng duy trì các dấu vết của một việc biên soạn khá khác nhau và dài, t tới độ vài học giả nghĩ rằng có một biên soạn kép được gán cho soạn giả sử biên, khi thì thuộc soạn giả thứ nhất, lúc lại thuộc soạn giả thứ hai. Nhưng giả thuyết hai lần biên soạn tiếp nối nhau này không có các bằng chứng rõ ràng. Dầu sao đi nữa, khoa chú giải ngày nay thường coi trình thuật trong hai sách Ezra Nehemia có giá trị lịch sử sâu rộng. Tác phẩm cung cấp cho chúng ta các chất liệu duy nhất và thực sự quý báu, giúp nhận ra điều gì đó liên quan tới các điều kiện sống và sinh hoạt của dân Do Thái trong thời gian họ từ nơi lưu đày bên Babylonia trở về quê cha đất tổ là đất Palestina.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.